Không ngủ ở Ma Cao. Ma Cao 7 giờ tối. Thành phố lên đèn, rực rỡ và lóng lánh như giác vàng. Tiếng xe cộ rộn rã trên đường. Âm nhạc mời gọi vọng ra từ các casino. Hương thơm nức nở của những quán ăn Á Âu ngoài trời. Sự cám dỗ đầy màu sắc của các cửa hàng thời trang. Những bước chân xôn xao trên vỉa hè như sợ lỡ mất đêm vui. Chào mừng đặt chân đến Las Vegas của Phương Đông. Tú Như lên đến tầng 1 của khách sạn Casino MGM. Tầng chơi bài dành cho khách tự do với tâm trạng vội vã và hào hứng. Giáo giác đi ngược đi xuôi, nhìn tới nhìn lui và rồi ngập ngừng. Ánh mắt của cô rơi lại ở người pha chế rượu đang đứng giữa một quầy bar. Tuổi trạc 24, vóc dáng cao khỏe, đồng phục hai màu trắng và xám, với tay áo xắn đến khuỷu trông rất năng động. Tóc cắt ngắn hiện đại đang mỉm cười gật gù với khách. Nụ cười khiến bên má phải của anh thấp thoáng đồng tiền nhỏ. Cô ngạt thở, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, như khoan thai bước đến quầy bar, hắn giọng nói bằng tiếng Anh. Cho tôi một ly margarita. Anh chàng pha chế ngước lên nhìn cô mỉm cười như một thói quen để thông báo rằng mình đã nghe thấy. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt bọn họ giao nhau, anh đột nhiên sững sờ. Đôi chân mày đậm của anh hơi chau lại, rồi nụ cười trên môi anh trở nên sáng bừng khi cô đọc thấy trong mắt anh bốn chữ. Không thể tin được. Tú Như. Cô cũng cười với anh. Vâng, Khang à, là em đây. Chắc chắn phải là em. Khang không thể nào nhầm được gương mặt xinh xắn với đôi mắt to đen lấy và chiếc môi mỏng duyên dáng của Như. Chỉ khác một điều là tóc của cô giờ đây rất dài, gợn sóng và đen tuyền, chứ không phải ngắn ngang và màu nâu như ngày xưa. Đã lâu không gặp. Em cùng công ty đi company trip vừa từ Hồng Kông cập cảng chiều nay đã phụ trách đoàn đến đây gặp anh. Nhìn thấy em có vui không? Em rất vui khi gặp lại anh đã 2 năm rồi. Cuộc sống của anh có vẻ rất tốt. Mọi người ở Việt Nam nhớ anh lắm. Tôi Như cười cười nói. Khang vừa lắng nghe vừa đảo tay. Hồi sau đặt trước mặt cô ly cocktail màu xanh hải dương. Cô cắn môi bối rối. Em đâu có gọi món này. Anh mời em. Không phải là margarita à? Khang gật đầu. Blue Hawaii. Em hợp với món này hơn. Cô nâng ly thử một ngụm, nuốt xuống, liếm nhẹ môi, rồi gật gù hớp thêm một ngụm nữa. Một ngụm nữa, sau đó hấp hái mắt, nhìn anh. Tuyệt lắm, anh ạ. Đúng vậy, tuyệt lắm. Ngọt ngào và sảng khoái, hệt như em đấy, cô gái. Khang liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay. Còn 1 tiếng nữa anh mới giao ca. Nếu em không ngại thì đợi anh. Anh sẽ làm thổ địa dẫn em du ngoạn Ma Cao. Cô gật đầu đồng ý, rồi cầm chiếc ly chứa thứ nước màu xanh thẳm đẹp mắt đi một vòng các bàn và mấy chơi bài. Khang cứ thế nhìn theo dáng cô say dần rồi lẫn vào đám đông. Hồi lâu sau mới giật mình như vừa tỉnh giấc. Chợt nhận ra tâm hồn anh đã không còn để ở chỗ này nữa. Đi theo cô rồi. Casino thật náo nhiệt, tiếng trò chuyện, tiếng cười vang, tiếng suýt xoa và tiếng nhạc trộn vào nhau tạo nên một bầu không khí điên cuồng và phấn khích. Tuy nhiên tâm trí Tú Như không đặt ở đó, cứ bị xô đẩy không ngừng về phía người pha chế điển trai ở đằng kia. Đi đủ chưa anh? Đang ngó quanh một bàn tài xỉu, chợt cô nghe bên tai mình có hơi ấm thật nhẹ. Tài! Như giật mình quay đầu, thế Khang từ lúc nào đã đứng sát sau lưng mình, đang thì thầm bên tai cô như gợi ý. Hơi thở dịu dàng ấm áp của anh váng vất bên thái dương. Gò má Tú Như đỏ ửng, bối rối làm theo lời anh. Ném 1 đồng phỉnh vào ô tài. Chủ bàn quả nhiên khui kết quả là tài. Cô reo lên 1 tiếng mừng rỡ, lại quay nhìn anh, thấy anh cũng đang cười rất tươi. Anh biết trước kết quả à? May mắn thôi. thần may mắn phù hộ em thêm một ván nữa xem. Anh nhìn một chút qua ván cá cược mới, rồi lại nói thầm bên tai cô. Vẫn là tài. Cô không tin, lần này ném hết mớ phỉnh trên tay vào ô tài, khiến anh bật cười. Và kết quả là, cô cười khanh khách, gom hết đống phỉnh về mình. Anh lại kéo tay cô nói nhỏ. Đừng chơi nữa, ra ngoài vui hơn. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh dẫn cô ra khỏi tòa nhà MJM. Trời mùa hè ngập tràn hương hoa cỏ nồng nàn. Anh vươn vai sảng khoái, rồi nắm nhẹ khuỷu tay, kéo cô đi nhanh về phía bên tay trái. Dẫn em đi xem cái này. Đi vài bước, chợt thấy một quầy bán lòng bò nướng bên đường. Một món ăn đang rất thịnh hành ở Macau. Anh bảo đợi chút, rồi chạy vào và vài phút quay ra với một túi giấy màu nâu. Lại nắm khuỷu tay cô dẫn đi tiếp. Hai phút sau dừng lại trước một hồ nước tráng lệ. Đèn, nhạc, nước hòa vào nhau tưng bừng tạo thành một hồ nhạc nước ngoài trời vô cùng lộng lẫy. Bọn họ ngồi xuống một băng ghế, mở túi lòng bò ra cùng ăn. Khi đã thưởng thức được nửa túi lòng bò, tiếng nhạc của bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi vang lên. Một bài hát trữ tình bất hủ. Anh hỏi em yêu anh sâu bao nhiêu. Tình của em là thật, và trái tim của em cũng vậy. Có ánh trăng kia chứng minh cho lòng em. Đột nhiên cô cảm thấy khoảnh khắc này thật kỳ diệu và lãng mạn. Trời đêm gió mát, âm nhạc êm ái say lòng người. Đèn nước nhảy múa khúc khích. Ăn lòng bò nướng và cay cùng với người bạn đã lâu không gặp. Cô quay nhìn anh, đôi mắt anh xa xăm. Dường như anh cũng đang chìm đắm trong sự ấm áp. Đến khi nhạc đã chuyển sang bài khác thật lâu, anh mới chớp mắt quay về thực tại. Bọn họ lại tiếp tục đón chuyến xe buýt số 12 đi đến chân một ngọn núi nhỏ. Anh quay sang cô hào hứng. Lên núi nào? Giờ này á, yên tâm, an toàn và nhộn nhịp lắm. Đúng là rất lạ, cô chưa từng đi lên núi vào giờ này. Anh bảo rằng an ninh ở Macau rất tốt, ở đây đèn rất sáng và vẫn luôn có nhiều người lên xuống núi đều đặn. Cô ngẩng đầu đón gió hè, bên tai vẫn tiếng dế kêu, lòng ngực ngập tràn hương cỏ mới. Cô kéo nhẹ tay anh, đòi anh kể mình nghe cuộc sống của anh ở Macau. Anh chịu lòng kể về lịch trình sinh hoạt hàng ngày, về chuyện hài hước của những người bạn làm chung, về ông bếp trưởng ở khách sạn Casino MJM, quý anh như con trai, bao giờ cũng dành cho anh những món ăn ngon. Đột nhiên anh dừng bước, mỉm cười thích thú, rồi xoay người cô về phía bên phải. Xin giới thiệu với em một trong những công trình nguy nga nhất của Macau về đêm, cầu Tai Pa. Cô ồ lên ngạc nhiên trước khung cảnh chiếc cầu sáng bừng nhấp nhô như con sóng, rồi quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh còn rạng rỡ hơn cả những ngọn đèn đó. Anh đang dành cho Macau một sự tự hào và say mê. Cô chợt nhói lòng. Sài Gòn trong anh còn lại bao nhiêu phần? Anh đưa cô trở về khách sạn vào lúc 12 giờ đêm. Cô thấy hụt hẫng, đã đến lúc chia tay rồi sao? Sáng sớm mai, anh sẽ dẫn em đi ăn dim sum. Cô gật đầu, nói tạm biệt với anh. Quay người đi rồi chợt thấy quyến luyến, ngoảnh lại thấy anh vẫn đứng đó nhìn cô mỉm cười. Trong lòng cô chợt nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Và trước khi cô kịp bắt mình dừng lại, đã nghe mình mở lời với anh. Có muốn lên phòng em ngồi chơi một lát không? Em ở đây một mình sao? Thật khéo là công ty em ai cũng dẫn người yêu và gia đình theo cùng, chỉ mỗi em còn lẻ loi nên ở riêng một phòng. Cô rủ anh ngồi xuống sàn nhà chơi bài. Người nào thắng có quyền hỏi đối phương một câu, mà yêu cầu người thua phải trả lời thật lòng. Em dám rủ người lạ ở casino 2 năm trời chơi bài à? Chắc gì anh đã thắng. Cô chung mũi cười với anh. Nhưng cuối cùng đúng là anh toàn thắng thật. Cô buộc phải trả lời các câu hỏi của anh, từ chuyện tên người bạn trai đầu tiên của cô là gì, là Khoa, chuyện liều lĩnh nhất cô từng làm là gì, đi tỏ tình với người ta chỉ vì thua một bộ cá cược. Chuyện xấu hổ nhất là gì? Lúc 10 tuổi, khăng khăng cãi với người ta một trận long trời lỡ đất rằng Paris là thủ đô của nước Mỹ. Cô bị thua đến liễn xiển, giận dỗi khoanh tay bảo không chơi nữa. Anh cười lớn vì điệu bộ của cô. Cô bỏ mặc anh cười sảng khoái, bước lại kéo rèm và thả mắt nhìn toàn cảnh Ma Cao về đêm. Thật đẹp, mọi ngóc ngách đều sáng bừng lên như những quả cầu vàng óng rực rỡ. Không hổ danh là thành phố không ngủ. Anh bước lại đứng sát cô và trong không gian thinh lặng. Đột nhiên cô thấy toàn thân mình run rẩy một cách khó hiểu, dù anh vốn không hề chạm vào cô. Có lẽ chỉ cần sự hiện diện của anh thôi cũng đã đủ làm cô kích động. Cô đột nhiên thấy ghét bản thân vô cùng. Trước sau 2 năm rồi, vẫn không thể bắt trái tim dừng hướng về anh. Khuya rồi, mắt em đỏ cả lên rồi kìa. Anh về để em ngủ nhé. Cô lắc đầu. Anh chào mày khó hiểu. Sao vậy? Em không muốn ngủ. Lâu rồi mới gặp lại anh. Chỉ sợ ngủ rồi mở mắt ra sẽ không thấy anh nữa. Vậy anh sẽ ở lại đây với em. Anh bảo cô nằm trên giường ngủ, còn mình thì trải chăn gối nằm dưới đất. Họ tiếp tục chuyện trò đến tận 5 giờ sáng. Lúc này cô thật sự đã không thể mở mắt nổi sau chuyến đi dài. Cô tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn vàng nhạt nhòa. Trong đêm vắng lặng, có thể nghe được cả tiếng thở của anh. Anh này. Anh đây. Có một sự thật nữa, em muốn kể anh nghe. Trước đây, em đã từng thích anh. Rất thích. Đáp lại cô là sự im lặng. Dù đã có sự đồng lõa và bao che của bóng tối, cô vẫn thấy mình không dám thở mạnh, cũng không dám hỏi anh nghĩ sao về điều đó. Chỉ nhận ra hai má mình nóng bừng, đưa mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nhưng lạ lùng là khi nói ra được điều đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cô nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Có tiếng gõ cửa, cô bật dậy, thấy phòng mình ngập nắng. Nhìn lại đồng hồ đã gần 9 giờ sáng. Tiếng gõ cửa dồn dập không dứt. Giọng nói của một đồng nghiệp nhắc cô đã đến giờ Camry Meeting. Hôm nay công ty cô có cuộc họp tổng kết với bên vùng. Lẽ ra cô định sáng sớm thức dậy cùng anh đi ăn dim sum, rồi chia tay. Không ngờ mình lại ngủ quên đến giờ này. Hậu quả của việc đêm qua ham vui đã thức gần đến sáng. Cô cuống cuồng quay sang thấy anh cũng vừa ngồi dậy. Lười nhác chớp mắt vài cái. Trời ạ! Trong lúc này mà anh vẫn còn đáng yêu đến thế sao? Anh, hiện giờ đồng nghiệp của em đang nháo nhác bên ngoài, nên anh không thể ra đó. Em không muốn họ thấy anh và hiểu lầm. Anh ở đây đợi em thay đồ rồi đi cùng họ, sau đó anh mới mở cửa ra về. Được không? Anh gật đầu. Ngoan quá, cô nhanh chóng mở vali lấy quần áo cùng túi đồ trang điểm, chạy vào toilet vội vàng. Tắm rửa rồi sửa soạn. 10 phút sau đã duyên dáng bước ra trong chiếc đầm đen ôm sát cơ thể. Anh lúc này đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, chợt ngẩng lên, nhìn cô và mỉm cười. Em đẹp quá. Cô cười thật tươi với anh, hai má ửng hồng. Anh không biết rằng lúc này anh đang ngồi quay lưng về cửa sổ lớn và ánh nắng đang nhảy múa khắp người anh, khiến anh như một vị thần, rực rỡ biết bao. Cô bước lại gần, ngồi xuống giường đối diện anh. Chiều nay em bay về Việt Nam. Mấy giờ em bay? 5 giờ. Anh nhíu mày thầm tính toán. Anh không cần đến tiễn em đâu. Anh sẽ đến. Cô lắc đầu, ngoan cố nói không cần. Nhưng anh đưa một ngón tay lên miệng bảo cô im lặng, rồi nhìn sâu vào mắt cô, nhấn mạnh lần nữa. Anh sẽ đến. Anh về đến nhà lúc 10 giờ sáng. Nhìn thấy trên bàn ăn món trứng cuộn mà anh rất thích. Anh cầm lấy tờ giấy ghi chú của Mickey. Để phần cho anh chàng đẹp trai của em này, em đi làm đây, ngon miệng nhé. Kèm theo là hình vẽ một mặt cười đang nháy mắt. Cảm giác thú vị dâng lên trong lòng Khang. Khang gọi điện xin quản lý nghỉ một ngày. Dĩ nhiên anh đã phải ngọt ngào vài câu để chàng quản lý đồng tính vui vẻ mà chấp nhận. Anh bước vào bồn tắm thả mình thư giãn. Sau đó chợp mắt một chốc thì đã đến đầu giờ chiều. Anh đón taxi ra sân bay. Trên đường không quên ghé vào tiệm hoa mua một bó hồng phấn. Không hề nhận ra rằng mình đang vô thức huýt sáo một điệu nhạc vui tươi. Taxi dừng ở sân bay. Khang giấu bó hoa sau lưng đi tìm khắp cổng bay quốc tế và bắt gặp Như đang ngồi trên một chiếc ghế. gương mặt căng thẳng. Cô thấp thẩm nhìn lên và trông thấy anh. Lập tức cả khuôn mặt trở nên sáng bừng. Cô tươi cười và vẫy tay với anh. Đột nhiên anh thấy tim mình thắt lại một cái thật nhanh. Và anh sửng sốt vì anh biết cảm giác đó là gì. Khang mỉm cười bước lại chỗ Tú Như. Đôi bó hoa sau lưng mình ra tặng cô. Cả công ty ồ lên và thay nhau chạy đến trêu chọc. Như, người yêu của em à, đáng yêu quá. Cô đỏ mặt cầm lấy bó hoa của anh, đôi mắt bối rối, khó đoán. Trên loa đã phát thông báo, mời khách lên máy bay. Cô chậm chậm chào tạm biệt anh. Em đi nhé. Khang gật đầu, cô quay người đi rồi chợt quay trở lại, chạm đến đặt vào má anh một nụ hôn vội. Sài Gòn nhớ anh lắm, về nhà đi anh. Tim anh đập rộn ràng, bên Thái Dương anh vang vất hơi thở mềm mại và lời nói của cô, cho đến khi định thần lại đã thấy bóng Như khuất dần về phía xa. Về nhà đi anh. Hai tuần rồi mà lời nói đó vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí Khang. Về nhà, đâu mới là nhà của anh. Cha mẹ định cư ở Mỹ từ năm 20 tuổi, còn anh thì ngoan cố ở lại Việt Nam thực hiện giấc mơ học và trở thành kiến trúc sư. Nhưng chủ yếu vì không muốn xa người bạn gái anh quen từ thời trung học. Vậy mà rồi họ cũng rời xa nhau vì những bất hòa không thể cứu vãn. Thêm vào cuộc tình phản phất qua đời anh nữa. Cho đến một ngày thức dậy, anh cảm thấy nhàm chán cuộc sống ở đất nước này. Khăn gói sang Macau cùng đám bạn để tìm kiếm sự mới mẻ. Chớp mắt đã 2 năm. 2 năm qua, anh đã quen với cuộc sống ở Macau. Quen bạn bè, quen từng thành phố. Anh quen với những âm thanh huyên náo của sòng bài. Quen mỗi tối tan làm ghé ngang hồ nhạc nước, ngồi lặng im thả mình chiêm nghiệm cuộc đời. Quen với từng bữa ăn ngon sư phụ bếp trưởng cất riêng cho anh. Tình cảm ông đối với anh hệt như người con trong gia đình. Hai chữ Sài Gòn trong anh giờ vừa gần vừa xa. Anh không thấy nhớ ai đó cả, trừ cô. Hôm nay anh nhiều tâm sự vậy. Mickey bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hôm nay cô ấy trông thật xinh. Em vừa nhuộm tóc à? Mickey giơ ngón tay cái tán dương anh vì đã nhận ra màu tóc xanh rêu mới của cô. Anh mỉm cười thỏa mãn đón nhận lời khen từ người bạn gái cũ của mình. Ngay khi vừa bước chân sang Macau, anh đã lao ngay vào vòng tay của Mickey. Cô gái người Nhật nhỏ nhắn nhưng đầy cá tính. Mickey sang đây trước anh 1 năm, vì vậy cô say sưa chia sẻ với anh mọi thứ về thành phố mới mẻ này. Chia sẻ luôn cả căn hộ cô đang thuê với anh. Rồi một ngày, Mickey đột ngột chấm dứt mọi chuyện. Cô quay trở về Nhật khi hay tin người yêu cũ của mình gặp tai nạn. Lạ một điều, sự ra đi của Mickey không để lại cho anh nhiều nỗi đau và sự chới với. Ngược lại, cho đến 1 năm sau khi cô quay lại Macau, anh đã sẵn sàng đón nhận cô về ở chung căn hộ của mình như một người bạn thân thật sự. Họ không yêu nhau nữa, nhưng tình cảm tiến triển một bước cao hơn. Sự thân thiết như những người anh em trong gia đình. Anh vừa gặp lại cô ấy. Nữ thần của anh à? Sao em biết? Cả sòng bài cứ bàn tán chuyện đó suốt mấy tuần nay. Mickey nháy mắt. Anh mỉm cười khi cô vẫn còn nhớ câu chuyện về nữ thần trong lòng anh mà anh từng kể với cô trước đây. Tú Như là em gái của bạn thân anh. Từ khi cô xuất hiện, anh đã luôn xem cô là nữ thần, là cô gái mà anh ao ước sẽ có được. Nhưng bạn thân anh thẳng thắn phán xét. Cậu đa tình lắm, tránh xa ra, không được làm khổ em gái tớ. Và vì vậy anh chỉ dám xếp cô vào danh sách cô gái lý tưởng mà mình không bao giờ được đụng vào. Nhưng từ cái đêm ở khách sạn khi cô thú nhận rằng bản thân cô cũng có tình cảm với anh, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Cô ấy muốn anh về Việt Nam. Vậy anh còn phân vân gì nữa? Anh không biết, cảm xúc trong anh rối bời. Macau giờ trở thành một phần trong cuộc sống của anh rồi. Có biết vì sao lúc em quyết định quay trở về Nhật tìm bạn trai cũ, dù cho kết quả ra sao, em cũng hoàn toàn không hối hận. Bởi vì Macau luôn ở đây đợi anh quay về bất cứ lúc nào, Nhưng người con gái anh yêu sẽ không ở đó cả đời để chờ anh đâu. Không phải lúc nào tình yêu cũng đứng sẵn ngoài ngõ đợi một ai đó. Nên khi chúng tìm đến, hãy can đảm nắm lấy. Nếu hiện tại không biết trân trọng, đến lúc muốn trân trọng cũng không còn cơ hội nữa. Anh ngẩn người. Thì ra Mickey cũng thích nói triết lý lắm. Nhưng triết lý của cô nàng thực sự rất hay. Anh chợt nhận ra mình đã biết làm gì. Ma Cao về đêm, lại là một đêm không ngủ. Khang lắng nghe bên kia điện thoại đổ ba hồi chuông. Giọng con gái nhẹ nhàng chào anh. Tú Như, ngày mai cuối tuần em có đi đâu chơi không?
Không ạ.
Vậy thật hay, sáng mai 7 giờ đến sân bay đón anh nhé. Đầu dây bên kia im lặng, rồi anh nghe giọng cô mang đầy ý cười. Anh đang đùa với em à? Là chính em bảo anh về mà. Lại là sự im lặng như đang phân tích một bài toán. Anh thậm chí còn có thể hình dung ra cô đang cắn nhẹ chiếc môi mềm mại của mình. Một hành động vô thức, đáng yêu mỗi khi cô bối rối. Anh về chơi, rồi có đi lại không? Chưa biết, còn phải xem Sài Gòn có gì trói chân anh hay không đã. Lại im lặng. Em đang nghĩ gì? Em đang nghĩ sáng mai mình sẽ dậy thật sớm, chạy thật nhanh ra cửa hàng, mua một sợi dây thừng to và dài, trói chân anh ở đây, không cho anh đi nữa. Anh cười ha ha. Cô bé đáng yêu này không hề biết rằng chỉ cần một câu "anh ở lại đi" của cô thôi cũng đủ khiến anh cam tâm tình nguyện không rời đi nữa rồi. Nhưng anh tạm thời sẽ không nói với cô điều đó. Anh tắt máy, bước lại cửa sổ đứng nhìn thành phố Ma Cao về đêm lần cuối. Lặng lẽ khắc sâu vào lòng vẻ sầm uất tráng lệ và rực rỡ của những tháng năm tuổi trẻ. Anh thầm hứa rồi sẽ có ngày anh quay trở lại nơi đây, cùng với người con gái mà anh yêu, tay trong tay dạo chơi khắp mọi nẻo đường. Còn bây giờ thì anh dứt khoát đưa tay, kéo chiếc rèm sụp xuống. Tạm biệt, Ma Cao. Khi câu chuyện thứ ba kết thúc, ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, xung quanh vẳng lại tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Cô gái tóc màu khói kín đáo, liếc nhìn chung trà đã cạn của lữ khách áo trắng. Nãy giờ anh vẫn ngồi im. Nghe nói anh chỉ dừng chân trú mưa một chốc, nhưng giờ dường như vẫn chưa có ý định rời đi. Cô lặng lẽ chăm thêm trà cho anh. Lúc này mắt một mí mới dường như phát hiện ra sự có mặt của anh. Xin chào khách mới. Anh thấy chị ấy kể chuyện hay chứ, đúng không? Tôi là khách ruột của chị ấy đấy. Lữ khách áo trắng gật đầu đồng ý. Khách ruột gì chứ? Em cũng chỉ mới đến có 3 lần thôi mà. Cô gái tóc màu khói đùa với mắt một mí. Thực ra cô bé này tôi chỉ mới đến quán trong thời gian gần đây. Nhưng cô và nó đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Lời nói ra cũng không cần khách sáo. Lúc vắng khách còn tranh thủ trêu chọc lẫn nhau. Mắt một mí lập tức biện hộ. 3 lần nhưng đã mê rồi, muốn đến nghe hoài. Những chuyện chị kể cứ làm em suy nghĩ mãi. Nhất là cái chuyện tâm sự Tiểu Thanh ấy, giống em lắm. Thật sự khiến em thông suốt một số chuyện. Nói đến đây mắt một mí đột nhiên nhỏ giọng lại và ánh nhìn trở nên xa xăm. Lữ khách áo trắng lấy làm tò mò. Tên truyện gì lạ thế? Tâm sự Tiểu Thanh. Lữ khách áo trắng tò mò. Em cũng tên Thanh à? À không, không phải tên em đâu. Nhưng đúng là câu chuyện ấy lạ thật đấy anh à. Chị thử kể lại cho anh ấy nghe đi. Được, vậy em gái nhỏ chịu khó nghe lại một lần nữa nhé. Thật lòng yêu thương một người nào đó là muốn họ được hạnh phúc, không phải muốn họ làm cho mình hạnh phúc. Tâm sự Tiểu Thanh. Vọng nguyệt lâu trên đỉnh kiếm cát, một đêm trăng bàn bạc, đẹp nồng nàn. Tiếng đàn réo rắt nô đùa khắp không gian. Tiếng đàn tranh xuất phát từ đôi tay dài trắng muốt thon thả, uyển chuyển của Tiểu Bạch. Lưng nàng ngồi thẳng, gương mặt tuyệt sắc, yêu kiều đang đắm đuối vào trong từng cung đàn. Cơ thể đầy sức sống của nàng mềm mại, nhấp nhô dưới bạch y tinh xảo. Giữa đêm trăng tĩnh mịch, giữa tiếng đàn mê hoặc, giữa hương hoa tràn ngây ngất lướt trên tiểu hồ. Nàng như một thần tiên giáng trần xuống cõi nhân gian. Đôi mắt đẹp của Lạc Phong đối diện nàng cách một chiếc bàn đá tròn, thưởng thức nàng, hưởng thụ nàng. Gương mặt điềm tĩnh như mặt sông phẳng lặng của chàng đang cố giấu kín tâm tư, cuộn sóng trong lòng. Chàng thân là đại sư huynh của Nhật Nguyệt giáo, hành xử luôn đỉnh đạt, xuất chúng và ngạo đời. Ấy vậy mà mỗi khi đứng trước sư muội của mình đều cảm thấy trong lòng trở nên rối bời, xao xuyến. Thỉnh thoảng đôi mắt sâu như vực của Tiểu Bạch quét vội qua chàng, môi hồng đào thoáng nét cười nhẹ. Lạc Phong lại thấy toàn thân mình chấn động, run tay đưa chung rượu lên môi nhấp nháp tìm chút yên bình. Nam nhân có ý, mỹ nữ có tình. Sóng tình dâng đầy những đôi mắt không rời nhau một khắc giữa trăng thanh gió mát. Thật sự chính là điều hạnh phúc nhất thế gian. Chính vì vậy dường như không ai nhận ra vẫn còn một người khác nữa xuất hiện mờ nhạt trong bức tranh tuyệt phẩm nhân gian kia. Tiểu Thanh khẽ thở dài trong lòng, gương mặt khả ái của nàng một mực say mê, hướng về đại sư huynh Lạc Phong. Tiếc là ánh mắt của chàng chẳng mảy may rời khỏi dáng vẻ cực phẩm như châu ngọc thượng hạng của Tiểu Bạch lấy một lần. Đôi tay Tiểu Thanh giày vò nhau khiến lục lạc trên cổ tay rung nhẹ. Đôi mắt linh hoạt ngây thơ của thiếu nữ mới lớn này lần đầu vướng chút khắc khoải. Lạc Phong, em luôn nhìn về phía chàng, còn chàng chỉ hoài nhìn về phía tỷ ấy. Có bao giờ thử đưa mắt nhìn về phía em? Nhã Thanh thả bộ từ chỗ gửi xe lên đến lớp học môn kinh tế vĩ mô. Quyển truyện tâm sự Tiểu Thanh dường như đang ngọ nguậy trong chiếc túi sách đeo chéo vai của cô, gợi nhớ về sự đồng cảm lạ lùng, sâu sắc với nhân vật Tiểu Thanh trong chuyện. Không chỉ vì hai người trùng tên với nhau, giữa cô và nhân vật Tiểu Thanh này còn có rất nhiều tâm tư giống nhau. Hoàng Phong và Ngọc Tuyết đã ngồi sẵn ngay chiếc bàn học quen thuộc đời cô. Cô bước đến, ngồi xuống vị trí kỳ lạ của mình. Một chiếc bàn có ba chỗ ngồi, dành cho cả ba kẻ đang yêu đương lẫn nhau. Phong là bạn thân của cô từ suốt thời trung học, nghĩa là đã chơi cùng nhau suốt 5 năm nay. Cô thích Phong, nhưng chưa bao giờ dám bày tỏ với chàng trai giỏi giang, xuất chúng và có vẻ ngoài tuấn tú khó cưỡng này. Đơn giản bởi cô nghĩ rằng, với nhan sắc bình thường và tính cách nhàn nhạt trẻ con của mình, cô làm sao có thể xứng đáng với cậu? Cô tạm tự hài lòng với vai trò bản thân nhất của cậu, thỏa mãn được làm chỗ dựa tinh thần suốt những năm tháng tuổi trẻ, lặng lẽ ngắm nhìn từng người con gái đến và đi trong đời cậu. Thầm hy vọng đến một lúc mỏi mệt, cậu sẽ quay đầu nhìn lại người bạn tri kỷ vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nhưng chắc chắn đó không phải là lúc này. Bởi vì lúc này đây, đôi mắt Phong hoàn toàn dành cho Tuyết. Nàng hoa khôi không chỉ của riêng lớp cô mà của cả khoa quản trị. Cậu khẽ cười trước vài câu nói nũng nịu của cô ấy, âu yếm đưa tay lên chạm vào tóc cô ấy, tâm tư dành trọn cho cô ấy. Cậu không biết rằng bên cạnh cậu vẫn còn một cô gái nữa, trái tim đang đập sai nhịp vì cậu. Hoàng Phong, đến bao giờ cậu mới thử đưa mắt nhìn về phía tớ? Tiểu Bạch về quê nhà một tháng để thăm gia đình, đồng nghĩa với việc đôi uyên ương tạm chia xa suốt chừng ấy ngày. Nhưng đó lại chính là khoảng thời gian sung sướng nhất đối với Tiểu Thanh, bởi vì Lạc Phong không còn mãi nhìn tỷ ấy nữa. Những ngày đầu ánh mắt chàng luôn khắc khoải nhớ nhung. Chàng thường đứng một mình tại đỉnh kiếm cát vào những buổi hoàng hôn, tay chắp sau lưng, vạt áo phòng trần lất vất trong gió, mắt vời vợi sâu hơn cả vực thẳm. Tiểu Thanh nép mình phía xa, lòng se sắt lại. Ước sao gió có thể thổi bay những muộn phiền ra khỏi trái tim chàng. Những ngày sau, Tiểu Thanh lấy can đảm bước đến bên cạnh, hồn nhiên như trẻ nhỏ, bày trò, làm cho chàng cười. Và rồi, dần dần tâm tư chàng đã thản nhiên đón nhận những tình cảm quan tâm chân thành của nàng. Dạo gần đây, chàng thường hay nhìn nàng ấm áp. Ánh nhìn lạ khiến tim nàng đập loạn nhịp, Dường như mãi đến bây giờ chàng mới thực nhận ra sự hiện diện của nàng trên cõi đời này. Nàng cảm giác lâng lâng, ngọt ngào như lần đầu được nếm thử mỹ tửu nữ nhi, hồng hảo, hẳn lâu năm. Thật phấn khích và kỳ diệu. Một chiều muộn, trong lúc chàng ngồi bên trái đình nhỏ của Hồ Yên Ương để đọc sách, Tiểu Thanh ngắm chán chê khuôn mặt tuấn tú của chàng, rồi cảm thấy ganh tị với quyển sách kia. Nó có gì hay mà chàng lại chú tâm để mắt vào, sao không dùng đôi mắt đẹp đó để nhìn nàng? Thế là nàng nổi tính ương bướng trẻ con, giật phát quyển sách của chàng ra khỏi tay. Lạc Phong nhíu mày cười nhẹ, không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho nàng trả lại. Tiểu Thanh đã đoạt được chiến lợi phẩm, làm sao dễ dàng chịu để vật hoàng chủ. Thế là nàng ríu rít nhảy vòng quanh chàng, tay cầm quyển sách vẫy vẫy trước mặt chàng thách thức. Lạc Phong thấy thú vị với sư muội nhỏ, bèn tham gia cùng nàng. Chàng đưa tay vồ lấy và giả vờ chậm một nhịp để nàng rút sách về kịp. Nàng ngẩng đầu cười khanh khách thích thú. Đôi nam thanh nữ tú nô đùa giữa mây nước trong xanh, thật phong tình và thi vị. Nhưng điều đó lại làm bạc lòng một người vừa từ xa trở về. Lạc Phong, Tiểu Thanh, hai người có vẻ rất vui khi không có ta. Tiểu Bạch từ sau lưng bước đến, gương mặt vẫn tuyệt đẹp đến say lòng người, nhưng đôi mắt lạnh như băng hiện rõ vẻ trách móc, thất vọng. Ánh mắt đó chiếu thẳng vào Lạc Phong. Chàng nghe sống lưng mình lạnh toát, nỗi nhớ nhung dành cho người mình yêu thương miên man, chưa kịp giải tỏa thì đã như một thanh kiếm sắc lạnh kề ngay cổ. Tiểu Bạch, ta vừa về, định đến chào hai người một tiếng, nhưng giờ nghĩ lại, thấy dư thừa. Xin lỗi đã cản trở cuộc vui của cả hai. Ta cũng thấm mệt rồi, xin phép về phòng nghỉ trước. Tiểu Bạch nói những lời lạnh lùng khách sáo, rồi quay người đi. Lạc Phong đưa tay níu lấy khuỷu tay nàng, nhưng bị nàng rẫy ra. Chàng thẫn thờ, nhìn bóng nàng khuất xa dần, không còn thiết gì đến mọi chuyện xung quanh nữa. Tiểu Thanh nhìn chàng, lòng quặn thắt. Lần đầu tiên nàng nảy sinh suy nghĩ, ta có nên nói rõ cho chàng biết tâm tư của ta, biết đâu ta vẫn còn cơ hội. Hoàng Phong lĩnh kỉnh mang một túi đồ đến đón mừng sinh nhật sớm của Nhã Thanh. Cậu tặng cô một chiếc giỏ sách mới với kiểu dáng thời thượng. Túi của cậu cũng rồi, lâu lâu thay đổi một chút nha. Thanh mỉm cười ôm chiếc túi thật chặt, tim tràn ngập những dòng chảy ấm áp. Cô biết đây sẽ là chiếc túi mà cô trân quý nhất trên đời. Cậu rủ cô ngồi trên ghế sofa, vừa xem phim, ăn snack và uống bia cùng mình. Đến khi cậu bật nắp lon bia thứ hai, chỉ trong chưa đầy 5 phút sau khi bắt đầu lon thứ nhất, Nhã Thanh đã linh cảm có gì lạ lạ. Gặng hỏi mãi, cậu mới chịu bâng quơ tiết lộ. Tớ và Tuyết vừa cãi nhau to. Và lý do là... Thanh nhìn cậu bằng ánh mắt chia sẻ, quan tâm. Cô đã quá quen với những giận hờn trai gái kiểu này, nên bình thản chờ cậu ấy nói tiếp. Phong nhìn cô cân nhắc vài giây, rồi quay đầu đi. Cô ấy ghen với cậu. Thật mới mẻ, Thanh im lặng, mặt ngây ra vô cảm, nhưng trong lòng lại hoang mang với bao ý nghĩ không rõ ràng. Cô không hiểu, cô có gì mà cô ấy phải khen. Nhưng đâu đó trong cô lại lấp ló chút hy vọng mơ hồ. Sao lại ghen với tớ? Tuyết bảo cô ấy ghen tị và lo lắng vì cậu luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng tớ. Kiểu như bất cứ khi nào cậu cần tớ sẽ có mặt mà không nề hà việc gì. Và ngược lại, kiểu như cậu biết rõ những chuyện của tớ hơn bất cứ ai. Và ngược lại, kiểu như tớ sẵn sàng lao vào bất cứ một gã trai nào đang ức hiếp cậu để bảo vệ che chở cho cậu. Phong dừng nói như để tìm kiếm từ ngữ diễn đạt tiếp. Kiểu như cậu ấy không tin tưởng rằng có một tình bạn chỉ đơn thuần là bạn giữa một nam một nữ, giữa tớ và cậu. Thanh rối bời trước những tâm sự của Phong, buồn vui lẫn lộn, vừa e ngại lại vừa rung động phấn khích. Hóa ra cũng có người vì mình mà ghen tức. Hóa ra trong lòng người ta, mình cũng có một vị trí quan trọng như vậy. Lần đầu tiên cô chợt nảy ra trong đầu ý nghĩ, mình có nên thú nhận mọi chuyện với Phong, rằng Tuyết đã đúng, không hề có tình bạn đơn thuần giữa cô và Phong, rằng một trong hai người đã có một người thay đổi tâm tư, thầm yêu đơn phương người kia nhưng lại che giấu không tiết lộ, vì sợ một khi sự thật nói ra sẽ làm cho tình bạn thuần khiết này như pha lê rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhưng nếu như cô nói ra, biết đâu vẫn còn cơ hội. Còn nếu như rung rủi, cô có thể sẽ đánh mất vĩnh viễn tình bạn này. Phải làm sao đây? Tiểu Thanh, nói tôi nghe xem, nếu là nàng sẽ làm sao đây? Sau cuộc chạm trán bên hồ Uyên Ương lần đó, không lâu sau Tiểu Bạch và Lạc Phong đã lại thân mật như xưa. Nhưng lòng dạ Tiểu Thanh đã không còn là nàng sư vô tư ngày nào. Nàng hay phiền muộn, suy tư, tiếc nuối, đã không cùng chàng bên nhau thì thôi, giờ đã từng một mình vui vẻ bên cạnh Lạc Phong rồi. Nàng không làm sao quên được những thời khắc tuyệt vời đó. Rồi nàng nghe Phong Thanh, Tiểu Bạch và Lạc Phong chuẩn bị hôn ước. Nàng cảm thấy trời đất như sụp đổ. Trong giây phút liều lĩnh, nàng đã quyết định làm một chuyện điên rồ. Tối mùa thu ấm nồng, nàng hẹn chàng mặt đối mặt bên hồ Yên Ương, tự tay rót cho chàng chén rượu để chúc mừng. Chàng đang ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ đón nhận, rồi chàng thấy bản thân vô cùng sảng khoái, sóng tình dâng đầy tâm can. Có biết đâu chén rượu vừa uống lại chứa đựng chút dược phẩm phong tình. Tiểu Thanh nghe lòng mình dương dương tự đắc. Tiểu Thanh bước một bước thì bỗng pháp té, ngã nhào vào người chàng. Lần đầu tiên cơ thể của cả hai mới gần sát đến vậy. Mùi tử đinh hương từ cơ thể nàng làm tâm trí chàng ngây ngất. Ánh mắt vừa e dè vừa quyến rũ của nàng làm chàng choáng váng. Bất thình lình nàng rướn người lên và hôn chàng. Hạnh phúc thay, chàng đã đáp lại. Thấp thoáng trong sự hân hoan vui mừng của Tiểu Thanh vẫn tồn tại một vết cắt nhỏ như một giọt mực lem trên tờ giấy trắng tinh. Một chút tội lỗi vừa mới chớm sinh ra đã bị tình yêu mù quáng làm cho chết lịm. Và nếu nàng tính toán không lầm, ắt hẳn cảnh tượng thân mật này sẽ lại lần nữa làm điên tiết một người. Người vô cùng thân thiết như tỉ muội của nàng. Tiểu Bạch ném mạnh chiếc đèn lồng cầm trong tay xuống đất. Âm thanh không quá to, nhưng đối với hai người đang mơ hồ giữa đêm khuya tăm tối, thì đó như một tiếng sấm bên tai. Lạc Phong bừng tỉnh, chút lý trí sót lại trong chàng khiến chàng đẩy Tiểu Thanh ra xa, chạy về hướng của Tiểu Bạch đang rời đi với một sự nguyền rủa cay độc chính bản thân mình. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Diễn biến tiếp theo dài như cả một đời người, nhưng vẫn có thể tóm gọn lại trong vài câu chữ. 2 tháng sau, Tiểu Bạch kết hôn với thiếu gia của Phủ Thái Sư, nổi tiếng hào hoa nhất tỉnh bên. Nữ nhi xuất giá phải theo chồng. Nàng lạnh lùng rời bỏ Nhật Nguyệt giáo, để lại nỗi nhớ nhung khắc khoải, xem như là sự trừng phạt và trả thù cho hành động phản bội của người mình yêu thương. Lạc Phong đau đớn vô cùng, không ngừng trách móc bản thân mình tệ hại, ngày ngày chìm đắm trong men rượu. Một lần tỉnh táo ít ỏi trong số những cơn say, chàng quyết định rời bỏ bổn phái, lấy cớ về thăm quê. Từ đó buông ba khắp nơi, không một lần quay trở lại chốn xưa. Tiểu Thanh vừa đợi chàng, vừa tìm chàng khắp chân trời góc bể, nhưng chỉ có sự vô vọng dành cho nàng. Những đêm trăng sáng, nàng nhớ đến tiếng đàn trong veo của Tiểu Bạch, tiếng cười trầm ấm của Lạc Phong, và nhớ da diết không khí nồng nàn dại khờ của những năm tháng đó. Những đêm mưa, nàng bừng tỉnh với những giọt lệ tuôn tràn khắp mặt vì ân hận và day dứt. Những chiều muộn, nàng hay đứng một mình trên đỉnh kiếm cát, tự hỏi hai người họ giờ đang sống ra sao. Họ sẽ hạnh phúc thế nào nếu không phải bị nàng hủy hoại? Tiểu Thanh, tiếp theo nàng phải sống thế nào đây? Nhã Thanh đưa tay quệt vệt nước mắt trên khóe mi. Cô đóng quyển tâm sự Tiểu Thanh lại, suy tư mông lung. Cô không thích cái kết đó, nó khiến cô đau lòng. Ban nãy khi nhìn Phong buồn bã uống say, cô giận lắm. Giận vì Tuyết đã làm anh khổ. Giận vì sao anh không yêu cô. Cô đã thoáng có ý định sẽ gọi cho Tuyết, bảo rằng Phong đang say mềm và ngủ lại nhà cô. Cô biết Tuyết sẽ tức tối, sẽ ghen tuông, sẽ có những hành động có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc tình của họ, thậm chí dẫn đến sự đổ vỡ mà cô đang mong chờ. Nhưng rồi trong cơn say, cô nghe Phong thì thầm đau đớn.
Thanh, cậu nói xem, tại sao cô ấy không tin tớ? Tớ yêu cô ấy nhiều lắm.
Thanh hoàn toàn bỏ cuộc. Có nhất thiết khi ta yêu một ai đó, ta phải sở hữu được họ cho riêng ta hay không? Tiểu Thanh, nàng đã có những hành động nông nổi ích kỷ cho riêng nàng, dẫn đến sự ân hận cả đời. Tôi thì không muốn như vậy. Nhã Thanh tôi đây không muốn nhìn người tôi yêu phải khổ sở đau thương. Thế những nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay không thể bày tỏ thì cũng sẽ chẳng thể nguôi ngoai. Cô nhẹ thở dài, thật khó chịu. Cảm giác yêu đơn phương một người giống như lặng lẽ ngắm nhìn mùa thu đến bên ngoài cửa sổ. Nồng nàn đẹp nhưng cũng mang mát buồn. Cô bước đến sofa, ngồi xuống nhìn Phong đang say ngủ. Gương mặt vẫn đẹp lạ lùng. Cô đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi không thể dừng lại, cứ thế mê mải vuốt ve những sợi tóc đen mượt. Tay cô chạm vào gương mặt cậu, những đường nét hao gầy mà cô luôn khao khát được cảm nhận. Lúc này đây, cậu gần sát cô hơn bao giờ hết. Cậu thuộc về cô hơn hết thảy. Cô khẽ cúi xuống, kề sát mặt mình vào mặt cậu, rồi nhắm mắt lại. Tớ yêu cậu. Thanh mở mắt ra, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Phong vẫn chìm trong giấc ngủ say. Nhưng với cô, như thế đã là đủ. Thật lòng yêu thương một người nào đó là muốn họ được hạnh phúc, không phải muốn họ làm cho mình hạnh phúc. Phong, tớ yêu cậu, và tớ sẽ luôn chúc phúc cho cậu bất kể có được đáp lại hay không. Vì tớ biết, tớ đang yêu một người, yêu thật sự. Cửa quán một lần nữa kêu cáo két. Hơi lạnh lại chen lấn ùa vào. Một thiếu nữ trong chiếc đầm màu vàng, tóc dài đến thắt lưng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay nhìn mọi người. Đôi mắt long lanh như những vì sao trên trời toát lên nét thông minh và cuốn hút. Mọi chuyển động của cô pha trộn kỳ lạ giữa sự duyên dáng và vẻ kiêu sa. Cô gái tóc màu khói hỏi Đầm Vàng Đức. Xin chào, chị Dung Di. Đầm Vàng Đức đưa tay nhìn đồng hồ, cắn nhẹ môi, mắt đảo vài vòng. Cô có thứ nước gì đó giúp tôi thư giãn và bớt bồn chồn không? Tôi sắp có một cuộc hẹn, nhưng tôi không biết mình sẽ phải nói gì hoặc nên làm gì. Tôi hơi căng thẳng. Không sao, trà cúc cam sẽ giúp chị bình tĩnh. Cô gái tóc màu khói mỉm cười trấn an khách và nhanh tay pha chế. Bàn tay thoăn thoắt cho hoa cúc vào tách, tráng sơ bằng nước sôi, chắc bỏ nước đi rồi thêm cam thảo vào, đổ đầy nước sôi lần nữa và đậy nắp trong vài phút. Trong lúc chờ đợi, Đầm Vàng Đức lại nhìn đồng hồ thêm vài lần nữa. Trên mặt thấp thoáng nét sốt ruột, mắt một mí hiếu kỳ. Chị có muốn làm gì đó cho bớt căng thẳng không? Kể những gì đang làm tâm trí chị rối bời chẳng hạn. Biết đâu tụi em sẽ có thể giúp chị một vài lời khuyên. Nhất là chị ấy có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm lắm. Mắt một mí vừa nói vừa lém lỉnh đưa mắt nhìn về phía cô gái tóc màu khói. Cô gái tóc màu khói lườm yêu mắt một mí, nhưng rồi cũng nhìn Đầm Vàng Đức nhẹ cười khuyến khích. Đầm Vàng Đức quay đầu sang trái, ngó cô gái trẻ xa lạ, vừa cất tiếng nói, lại quay nhìn cô gái tóc khói. Lưỡng lự vài giây, rồi tin tưởng gật đầu. Đến sau tất cả, một người đàn ông đúng nghĩa không phải là người nắm trong tay tất cả mọi thứ, mà chỉ cần nắm được đôi tay của người sẽ cùng mình đi qua hết thảy mọi thứ trong đời. Nếu biết rằng anh mãi vẫn không thể quên em, không thể yêu ai khác ngoài em. Anh đã không để cả hai chúng ta phải lãng phí nhiều năm không có nhau đến vậy.